thịt, tức là ăn người. Vạn Phật Thành ngày 30 tháng 5 năm 1982. Thiên bách niên lai oản lý canh, oán thâm tự hải hận nan bình. Dục chi thế thượng đao binh kiếp, thả thính đổ môn dạ bán thanh. Nghĩa là ngàn năm oán hận ngập bát canh, oán sâu như biển hận khó tan. Muốn biết vì sao có chiến tranh, hãy nghe lò thịt lúc nửa đêm. Từ xưa đến nay có rất nhiều người hy sinh thân mạng kẻ khác để lợi ích cho chính mình, cam tâm giết hại kẻ khác để bồi dưỡng cho bản thân mình. Thế nên miếng thịt ở trong tô canh chứa chất lòng oán hận thâm sâu như biển cả. Đời này qua đời khác sát hại lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết, song con người vẫn dùng thủ đoạn áp bức để tàn sát những kẻ yếu kém hơn mình. Trong tâm thức của những con thú trước khi chết đã kết tinh lòng oán hận rất lớn. Chúng chỉ muốn tìm cách báo thù, không có cách gì để thoa dịu ý tưởng cừu hận này được. Các bạn muốn biết trên thế giới nguồn gốc của chiến tranh từ đâu ra không? Thí dụ như chiến tranh Việt Nam hay là hiện tại chiến tranh giữa Á Căn Đình và Anh Quốc đều là do nghiệp sát quá nặng, quá sâu cho nên mới dùng phi cơ đại pháo, thiết hạm, thủy lôi để hủy diệt nhau. Nếu ban đêm mình lắng nghe nơi nhà người đồ tể tiếng kêu la rên xiết của con heo, con bò hay con dê xin cứu mạng, thì mình sẽ biết được nguyên nhân của chiến tranh ở đâu mà ra. Có bài thơ rằng, nhục tự lý biên lưỡng cá nhân, lý biên trác trước ngoại biên nhân, chúng sanh hoàn thực chúng sanh nhục, tử tế tư lượng nhân thực nhân. Nghĩa là, trong chữ nhục gồm có hai người, người ở trong dòm người ở ngoài, chúng sanh lại ăn thịt chúng sanh, suy nghĩ kỹ là người ăn người. Tiếng Trung Hoa chữ nhục nghĩa là thịt, gồm có chữ khẩu tức là cái miệng mở ra và hai chữ nhân tức là hai người. Ở bên trong có một người và ở bên ngoài có một người. Người ở bên ngoài chờ người bên trong, người ở ngoài muốn đi vào nhưng không vào được, người ở trong muốn chui ra ngoài nhưng ra không nổi, là vì người bên ngoài đứng cản, không cho anh ta chạy thoát. Nên chữ nhục này chính là kẻ ăn thịt và một kẻ bị ăn thịt. Kẻ ăn thịt thì ở bên ngoài và là một con người, kẻ bị ăn thịt thì ở bên trong và cũng là một con người, nhưng nghi đã biến thành súc sinh, lại còn bị chặn không cho ra nữa. Chạy lên cũng không được, chạy xuống cũng không xong, như là bị vây khốn, không chạy thoát được. Tuy là miệng mở khá rộng nhưng vì người bên ngoài đã chặn nên kẻ bên trong không thể chạy khỏi vòng vây. Vòng vây này có thể là chuồng dê, chuồng heo hay là chuồng bò, chuồng trâu. Người bị ăn thịt thì ở trong chuồng mà người ăn thịt thì ở bên ngoài, chặn không cho ra. Vì sao mà chặn không cho anh ta ra? Là bởi vì muốn ăn thịt anh ta. Người bị ăn thịt và người ăn thịt có một mối quan hệ, đó chính là sự oán hận, không thể nào hòa giải được. Con người là chúng sinh, miếng thịt mình ăn cũng là chúng sinh. Hễ là động vật, là dê, là trâu, là gà, là ngựa, là chó, là heo vân vân, đều là một loại chúng sinh cả. Nếu có kẻ nói rằng những thứ động vật này do trời sinh ra để người ăn, như vậy thì người sinh ra để ai ăn? Bởi vậy, trời sinh động vật không nhất định là để cho người ăn. Bất quá bởi vì con người ỷ mình trí óc cao minh nên mới ăn thịt động vật. Do đó, sự quan hệ ăn thịt này, nếu nghĩ cho kỹ, thì chính là người ăn thịt người. Nếu nói rằng người ăn thịt người, thì thử hỏi xem kẻ bị ăn thịt, tức bây giờ đã biến thành dê, thành heo, thành ngựa, vân vân, đối với mình có quan hệ như thế nào? Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói rằng, con dê trở lại biến làm người. Con dê mà có thể biến làm người, thì tất cả động vật khác cũng có thể biến làm người, cũng như là mình cải đầu hoán diện, thay đổi bộ mặt thôi, mà mình không biết loài thú vật đó là ai. Các vị có biết chăng những thứ động vật dê, trâu, heo, gà đó không chừng đều là bà con quyến thuộc, là họ hàng thân thích của mình. Mối quan hệ đó nói xa xôi như vậy, chứ nói gần hơn thì chúng nó biết đâu chính là cha mẹ mình kiếp trước, hoặc là cha mẹ mình kiếp này, hay là cha mẹ không biết bao nhiêu kiếp về trước. Nghĩ như vậy thì nếu ăn thịt cha mẹ thì thật là bất hiếu. Cho nên nghĩ kỹ thì mới biết rằng ăn thịt động vật chính là người ăn thịt người vậy. Người mà ăn thịt heo thì con heo có thể sẽ biến thành người. Khi heo thành người, nó lại ăn thịt heo do người kia biến thành. Nhân duyên cứ luân chuyển mãi, hỗ tương ăn thịt lẫn nhau. Mình ăn nó ăn mình. Do đó cừu hận càng ngày càng sâu. Cừu hận càng sâu thì càng muốn ăn thịt. Tánh thích ăn đồ ngon là do oan nghiệp dẫn dắt, làm mình cảm thấy hợp lý khi giết sinh mạng của kẻ khác để bổ trợ cho sinh mạng của chính mình. Nếu các vị không tin thì tôi kể cho nghe một chuyện có thật như vậy. Vào thời vua Lương Võ Đế thì Phật giáo hết sức hưng thịnh. Lúc bấy giờ có một vị tên là Chí Công, là một người đã giác ngộ rồi. Ngài có thể biết được tiền nhân hậu quả mọi sự. Thời bấy giờ Phật giáo đi tới chỗ các thầy chỉ đi tụng niệm cho người đời. Gia đình nào có chuyện vui, chuyện buồn gì cũng mời các thầy tới tụng kinh kiết tường, tụng chú kiết tường. Có lần một nhà giàu nọ làm đám cưới cho cô con gái nên mới mời ngài Chí Công tới để tụng kinh cầu phước. Bởi vì Phật pháp không ra ngoài pháp thế gian nên tổ sư cũng tùy thuận theo phong tục của người đời mà đáp ứng. Vừa đặt chân tới nhà, ngài liếc nhìn vào và nói rằng: cổ quái, cháu lấy bà ngoại, con gái ăn thịt mẹ, con trai đập da bố, heo, dê ngồi nơi ghế, họ hàng nấu trong nồi, chúng sinh lại tưng bừng, ta thấy thật là khổ. Ngài Chí Công nói: thật là cổ quái. Chuyện gì mà cổ quái? Đó là cháu lấy bà ngoại của mình. Bởi vì khi đứa cháu vừa mới sinh thì bà ngoại nó bệnh. Lúc gần chết, bà cầm tay thằng cháu này, nói rằng bà sợ không có ai lo lắng cho thằng nhỏ, tương lai ai là người giúp nó để thành gia lập nghiệp. Do vậy, lúc bà ngoại thở hơi cuối cùng, thì tay vẫn nắm thằng cháu, quyến luyến không đành. Bà ngoại xuống âm phủ gặp vua Diêm La mới khóc lóc cầu xin: Diêm La Vương ơi, xin ngài ban cho tôi một việc. Ở thế gian tôi có một đứa cháu nhỏ dại không ai săn sóc, xin ngài cho tôi về lo cho nó được không? Vua Diêm La từ bi vô cùng mới đáp lời thỉnh cầu, nói rằng: được, tốt lắm, bà về lại trần gian săn sóc thằng nhỏ đi, bà là bà ngoại của nó, bây giờ bà trở về làm vợ của nó, được chăng? Bà đó không thể làm chủ được nghiệp báo của mình, cho nên đầu thai lên dương thế làm con gái. Đứa con gái này lớn lên rồi, lấy thằng cháu đó, thật là cải đầu hoán diện, đổi mặt đổi mày mà thôi. Như thử mặc bộ y phục mới, không ai nhận biết được cả. Chỉ có ngài Chí Công biết được chuyện đó, nên nói: cổ quái, cháu lấy bà ngoại. Ngài Chí Công lại thấy đứa con gái nhỏ đang ăn miếng thịt heo, nên nói rằng: con gái ăn thịt mẹ. Là vì mẹ đứa con gái này vốn làm đủ thứ ác nghiệp nặng nề, nên chết rồi thì hóa kiếp làm heo, nay bị đồ tể giết, bị nấu làm món ăn ngon, và bây giờ đứa con gái này ăn thịt của mẹ mình. Khi ngài thấy ở nơi sau vườn có đứa con trai đang cao hứng đập cái trống bằng da lừa, ngài mới nói rằng: con trai đập da bố, nghĩa là bố của thằng nhỏ này vì tạo nghiệp báo cho nên mới đầu thai làm con lừa, chết rồi bị người ta lột da làm trống. Bây giờ đứa nhỏ này chẳng biết cha nó là miếng da làm thành trống, nên chỉ biết vui mừng thì đánh trống mà thôi. Ngài Chí Công lại đi xuống nơi dãy ghế ngồi, nhìn qua thì thấy những kẻ ngồi đó toàn là trâu, bò, dê, hồi xưa bị người ta ăn thịt, bây giờ biến thành người, làm bà con thân thuộc với nhau. Những loại thịt ở trong nồi đều là những bà con quyến thuộc của họ, nên ngài Chí Công nói rằng: quý vị tới đây tiệc tùng hết sức vui vẻ, hân hoan để chúc mừng ông chủ nhà làm đám cưới cho con. Sự thật ta thấy thật là khổ. Người nào cũng ở trong luân hồi hỗ tương vay trả quả báo, tàn sát lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, đó là nỗi khổ khó nói cho hết được. Sau khi ngài Chí Công nói xong, có rất nhiều người hiểu rồi phát tâm ăn chay, niệm Phật, tu hành. Từ xưa đến nay, nếu các vị không ăn thịt kẻ khác, thì kẻ khác cũng không ăn thịt các vị. Có người nói: thầy nói thế nào đi nữa, tôi cũng không tin. Nếu các vị không tin, thì tôi cũng không có cách gì khác. Cứ thí nghiệm thử xem sao.
Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Họa phước không có cửa ra vào, chỉ do mình tự chuốc lấy. Có nghĩa là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh từ mơ miệng mà vào, họa do miệng mà ra. Con người gặp phải đủ thứ tai họa, hoạn nạn là do ăn nói bậy bạ mà ra. Kẻ ham ăn vị ngon, cá thịt, gà vịt, đồ biển vân vân, tuy rằng nhất thời sướng cái miệng, song sẽ mang nhiều bệnh tật. Khi ăn thì thấy ngon thật, nhưng dần già thì chất độc ngấm vào sanh bệnh thì sẽ hết thuốc chữa. Hiện tại thịt động vật có một chất độc mà không có thuốc nào chữa được. Cho nên khi ta ăn thịt thú vật thì thứ độc ấy truyền vô người mình. Thực vật là loại không có sinh mạng nên dù có độc cũng rất ít. Chất độc trong thịt là 100%, còn độc trong đồ chay chỉ có 1%. Cho nên có thể nói rằng ăn thịt với ăn chay khác nhau một trời một vực. Các vị học Phật Pháp đừng nên tham ăn đồ ngon, đừng tham ngon miệng. Sau một thời gian ăn chay, chất độc trong người có thể bài tiết ra hết mà không mắc phải những bệnh quái gở. Hy vọng các vị chú ý nghiên cứu lời tôi nói. Thời đại bây giờ vô cùng tệ hại, nên mọi người phải mạnh dạn khuyến khích nhau đừng sát sinh, mà phải bảo vệ sinh mạng thì mới tránh được họa nhân loại diệt vong. Mong các vị hãy thận trọng và hãy tự chế. Ăn thịt thì cũng giống như là ăn chất độc vậy. Tất cả thịt của chúng sinh đều có chất độc. Chất độc này không phải một ngày một đêm tích tụ mà thành, cũng không phải mới một đời một kiếp mà có. Chất độc ấy tích lũy trong nhiều kiếp, từ sự hỗ tương tàn sát giữa người với người, đã tạo thành một thứ oán độc mà chẳng thể nào xóa bỏ được. Khi mình giết súc vật, thì cũng tạo ra một thứ oán hận trong tâm chúng. Lúc gần chết vì quá khủng khiếp và sợ hãi, nên chúng nảy sinh lòng cừu hận muốn báo thù. Bởi vậy, từ nơi lòng oán hận phẫn uất ấy phát tiết ra một độc tố thấm suốt ra thịt chúng. Nên hãy ai ăn thịt chúng thì giống như ăn phải chất độc vậy. Lúc ăn thì không thấy hại, nhưng dần già sẽ mắc đủ chứng bệnh kỳ quái mà chẳng có thuốc gì cứu chữa nổi. Thời đại bây giờ thì oán khí đầy trời. Oán khí đó so với đầu đạn nguyên tử thì lợi hại hơn nhiều, bởi vì nó vô hình vô tướng, song lại có thể tận diệt toàn thể nhân loại. Có bài kệ rằng: Thiên bách niên lai oản lý canh, oán thâm tự hải hận nan bình, dục chi thế thượng đao binh kiếp, thả thính đồ môn giả bán thanh. Nghĩa là ngàn năm oán hận ngập bát canh, oán sâu như biển hận khó tan. Muốn biết vì sao có chiến tranh, hãy nghe lò thịt lúc nửa đêm. Trăm ngàn năm nay, miếng thịt trong bát canh chứa đựng sự oán hận sâu như biển, khó mà san bằng được. Nếu các vị muốn biết nguyên nhân của chiến tranh trên thế giới, thì hãy lắng nghe tiếng kêu thảm thiết của những con vật nơi nhà kẻ đồ tể vào lúc nửa đêm. Cho nên, cổ nhân nói ra bài kệ này là có nhân duyên, có căn cứ. Chúng ta phải thấu triệt đạo lý đó thì mới có thể trị được tật bệnh của chính mình. Nhân ác lớn nhất là sát sinh, ăn thịt. Vạn Phật Thành ngày 29 tháng 8 năm 1982. Mỗi người đều có nhân quả báo ứng của riêng mình. Hễ tạo nghiệp gì thì chịu quả báo đó. Không những chỉ có loài người là phải chịu quả báo, mà tất cả chúng sinh cũng vậy. Tạo nghiệp từ xưa, ngày nay gặt quả. Điều đó không dễ hiểu đâu. Ví như bị đọa làm súc sinh hoặc ở nơi ác đạo thì rất khó khôi phục lại thân người. Nên nói rằng nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phục. Nghĩa là thân người mất rồi vạn kiếp khó tìm. Trên thế gian có hai loại nhân, một là nhân thiện, hai là nhân ác. Khi mình trồng nhân thiện thì gặt quả thiện, khi trồng nhân ác thì gặt quả ác. Người trồng nhân thiện đi đâu cũng biết khắc kỷ phục lễ. Nghĩa là tự ghép mình theo lễ nghĩa. Khuất kỷ đãi nhân, nghĩa là hạ mình mà đối đãi với người. Lúc nào cũng không chiếm đoạt tiện nghi của kẻ khác, luôn luôn sẵn sàng chịu thua thiệt. Thế ai gặp điều gì khó khăn thì mình lập tức giúp đỡ. Lúc nào cũng có chí làm điều thiện,
lập công tu đức, chứ không phải như kẻ chỉ biết lợi cho mình mà không nghĩ tới lợi ích của kẻ khác. Khi công đức thiện của mình đầy đủ thì tự nhiên mình sẽ thăng tiến, cho nên nói chủng thiện nhân kết thiện quả. Từ nơi loài người mình có thể thăng lên cõi trời, rồi từ cõi trời có thể thăng lên cõi A-la-hán, cõi Bích Chi Phật, cõi Bồ-Tát, từng bước mà thăng tiến, đó là khí thế hết sức hưng thịnh. Hễ tạo công đức gì thì nhất định có được quả báo nấy, công đức không bao giờ mất được. Thế nào là chồng nhân ác thì tương lai sẽ gặt quả xấu. Tức là nếu mình tạo ra oan nghiệt, phạm đủ thứ lỗi lầm thì tương lai sẽ thọ quả báo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ai bảo mình làm nhân ác như vậy? Chẳng có ai bảo cả mà tự mình tạo lấy. Có câu rằng tự tác nghiệt bất khả hoạt, nghĩa là tự mình tạo ra điều oan nghiệt không ai có thể tha thứ cho mình được. Chồng nhân ác thì sẽ đọa vào ba đường ác đạo. Tóm lại, làm điều thiện thì được thăng lên, mà làm điều ác thì bị đọa xuống. Do đó, mọi thế giới đều do mình tạo ra, tự mình phải làm chủ, đừng ỷ lại vào kẻ khác. Song, cái nhân ác lớn nhất là gì? Tức là sát sinh. Con người nếu phạm ngũ giới, gồm sát, đạo, dâm, vọng, tửu, thì sẽ rất dễ đọa vào ba đường ác đạo, và cũng rất dễ thành kẻ đầy dẫy chi kiến sai lầm, tà vọng, không tin Phật Pháp, không kính Tam Bảo. Đọa vào ba đường ác rồi thì khổ không cách gì nói được. Tội lỗi lớn nhất mà mình đã phạm là gì? Tức là sát sinh ăn thịt. Nếu bạn ăn thịt của người thì sau đó người sẽ ăn thịt của bạn lại. Hỗ tương ăn thịt lẫn nhau, hỗ tương chém giết rồi hỗ tương đọa lạc. Một khi đã đọa lạc thì khó mà tiến lên được. Đó là điều hết sức nguy hiểm, là đi vào hiểm lộ vậy. Có câu rằng tam giới vô an, do như hỏa trạch. Nghĩa là ba cõi không an giống như nhà lửa. Đáng tiếc là tuy nhà cháy mà người ở trong đó vẫn thản nhiên coi thường. Ngày hôm nay cử hành Pháp hội Vu Lan, các vị thử nghĩ xem, chúng ta và tôn giả Mục Kiền Liên ai là người có đạo đức tu hành cao hơn? Tuy công đức của Ngài cao như vậy mà còn phải thỉnh Phật siêu độ mẹ Ngài. Sau đó, Phật đặt ra Pháp hội Vu Lan để siêu độ cho cha mẹ, tổ tiên trong bảy đời. Đem mình so sánh với Ngài Mục Kiền Liên thì mình không thể nào bì được. Song phụ mẫu tổ tiên của mình thật là đang chờ mình cầu xin siêu độ cho họ đó. Bởi vậy, chúng ta đừng lãng phí thời gian và đừng quên bổn phận làm người. Một khi mất thân này thì có hối hận cũng đã quá trễ. Muốn độ chúng sinh thì trước hết mình đừng ăn thịt. Chúng sinh là do nhân duyên hòa hợp mà thành. Từ 12 nhân duyên mà biến thành người, từ con kiến cho đến những thứ vi khuẩn đều là chúng sinh. Chúng ta không cần phải đi ra bên ngoài mà tìm chúng sinh, ngay trong tự tánh của mình cũng có vô lượng chúng sinh. Khoa học hiện tại phát triển đã chứng minh rằng trong thân thể ngũ tạng lục phủ con người có vô số loại vi khuẩn và vi sinh trùng. Như vậy có nghĩa là có vô lượng chúng sinh. Khi con người ăn thịt loại động vật nào, thí dụ như heo, bò hay cá, thì trong đó có vô số loại vi khuẩn. Con người ăn loại thịt đó vào trong bụng thì tự nhiên sẽ có chủng tử của những thứ vi khuẩn đó. Ăn càng nhiều thì mình cùng với những thứ vi khuẩn đó kết làm quyến thuộc càng mạnh, kết duyên với nó càng sâu, cho đến chỗ là mình với nó không còn phân ly, chia cách nữa. Ăn thịt heo càng nhiều thì mình rất có cơ hội để biến thành heo. Ăn thịt bò càng nhiều thì mình rất có thể sinh làm bò. Nếu mà ăn gạo càng nhiều thì mình có thể biến thành gạo trăng. Gạo là loại vô tình, còn chúng sinh là loại hữu tình. Nếu ăn loại hữu tình thì mình có thể trở thành những thứ chúng sinh hữu tình. Nếu ăn những loại vô tình, tức là thực vật, thì mình có thể giúp cho sự phát triển của pháp thân, huệ mạng. Nếu con người không ăn thịt chúng sinh nào, thì tức là mình độ cho chúng sinh đó, khiến chúng vượt qua khổ ải, tới bờ niết bàn. Con người nếu hiểu được đạo lý này, thì không nên ăn thịt chúng sinh. Khi xưa, có kẻ vì ăn thịt chúng sinh nên khi chết rồi thì bị đọa lạc xuống gặp Diêm La Vương. lúc còn sống, ông ta ăn qua những loại thịt của chúng sinh nào, thì những thứ đó bây giờ đều tới để đòi nợ. Người ăn thịt tự biện hộ như vậy, tôi tuy là ăn thịt, nhưng tội không phải thuộc về tôi, mà thuộc về người bán thịt mới đúng. Bấy giờ, vua Diêm La mới truyền lệnh, kêu người bán thịt lại. Người bán thịt cũng tự biện hộ rằng, tôi sở dĩ mà bán thịt là vì có người mua thịt, nếu không có người mua thịt, bán thịt làm gì? Người bán thịt với người ăn thịt, hai người mới tranh luận với nhau. Sau cùng thì hai người đó đổ trách nhiệm lên anh chàng đồ tể. Diêm La Vương lại kêu anh chàng đồ tể vào. Anh đồ tể này cũng tự biện hộ rằng, tôi đúng là đồ tể, nhưng vì có người mua cũng như có người ăn thì tôi mới làm nghề đồ tể. Nếu chẳng có người mua cũng chẳng có người ăn thì tôi cũng chẳng làm nghề này làm gì. Vì thế, mọi người đều nói lên cái lý của mình. Lý lẽ mà họ nói ra đều là tạo tội nghiệp cả. Kết quả, Diêm La Vương phán rằng, người ăn thịt phải bồi thường nợ máu. Cho nên, chúng ta ăn thịt một loài chúng sinh nào là kết oán với loài chúng sinh đó. Có bài thơ rằng, nhục tự lý biên lưỡng cá nhân, lý biên nhân thực ngoại biên nhân, chúng sinh hoàn thực chúng sinh nhục, tử tế tư lượng nhân thực nhân. Nghĩa là, ở trong chữ nhục có hai người, người bên trong ăn người bên ngoài, chính chúng sinh ăn thịt chúng sinh, nghĩ cho kỹ là người ăn người. Trong kinh Lăng Nghiêm có chép, dương tử vi nhân, nhân tử vi dương. Nghĩa là, dê chết trở làm người, người chết trở làm dê. Con dê có thể làm người, thì con heo cũng có thể làm người. Nếu chưa có thiên nhãn thông, thì mình không quan sát được nhân duyên đó, nên cho rằng heo là heo, dê là dê. Con người mà ăn nhiều thịt chúng sinh, thì bản hữu trí huệ của họ bị che lấp, mất linh tánh và biến thành ngu si. Bởi vậy, muốn độ chúng sinh thì trước tiên đừng nên ăn thịt. Con người muốn độ chúng sinh thì phải độ tự tánh của chúng sinh. Độ sinh thì phải ly tướng, không có chấp trước thì mới thật sự là độ sinh vậy.
Ăn chay hay không ăn chay? Thuở ban sơ khi Phật còn tại thế, Ngài chủ trương con người nên ăn chay, chứ không bắt buộc người ta phải ăn chay. Vì sao? Bởi có số người rất thích mùi gì thơm ngon. Nếu Ngài kiên quyết bắt họ phải ăn chay, thì e là họ sẽ không dám xuất gia. Nhân vì lúc bấy giờ có một số đệ tử của Phật thích ăn thịt mà Ngài cũng không nói gì. Người xuất gia là đi khất thực theo thứ lớp tuần tự. Người không ham ăn thì sẽ nói, người ta cúng dường thứ gì thì mình ăn thứ đó. Còn người tham ăn thì có sự lựa chọn hơn. Rốt cuộc thì ăn thịt và không ăn thịt có chỗ nào không giống nhau? Ăn thịt khiến cho con người có dục niệm nhiều, vọng tưởng nhiều và không dễ được an định. Nếu không ăn thịt thì con người sẽ thiểu dục tri túc, không có vọng tưởng gì nhiều, bởi vì khí huyết của họ thanh khiết, không bị dẫn đục nhiễm ô. Trong thịt có chứa khí dơ, vì nó xuất sanh từ những thứ rất ô uế. Bởi vậy, người ăn thịt thì khó trì giới, khó khai mở trí huệ và khó chứng được tam muội. Muốn giữ giới mà vọng tưởng cứ chập chờn, chung quy họ không giữ được nề nếp quy củ. Thành thử, họ không có được định lực, lúc đi, đứng, nằm, ngồi đều cũng không yên. Người mà đã không thể định được, tức sẽ không có trí huệ chân chánh. Vì người có trí huệ chân chánh, tức sẽ không phát sinh bất cứ vấn đề nào. Ăn thịt là đi vào con đường ngu si, không ăn thịt là đi trên con đường trí tuệ. Đây là chỗ không giống nhau giữa ăn chay và không ăn chay. Ai muốn có trí huệ chân chánh thì phải thiểu dục tri túc, tức là ít ham muốn và biết đủ. Đừng nên ăn thịt nhiều quá. Nếu ta ăn nhiều thịt heo, như đem thịt của chính mình và thịt heo hợp lại thành công ty hữu hạn. Cho nên, trong tương lai, nếu ta không biến thành heo thì mới là lạ đấy. Mình mà ăn nhiều thịt bò mình sẽ cùng bò hợp thành công ty hữu hạn thịt bò. Và vì vẫn còn tồn tại nhân duyên với bò bên trong, nên tương lai cũng có thể sanh làm bò. Cho đến ăn thịt chó sẽ biến thành chó, ăn thịt chuột biến thành chuột. Mình ăn thịt gì thì thân thể của mình do nhân duyên từ thịt đó sanh tồn, nên lâu dần mình sẽ biến thành loài đó. Bởi vì phần khí trong thân thể mình đều đã biến thành khí heo, khí bò rồi. Máu huyết của mình cũng biến thành máu huyết của loài đó. Cho nên thịt của mình cũng sẽ biến thành thịt của loài đó. Người có trí nên suy nghĩ kỹ về điều này. Giảng ngày 22 tháng 1 năm 1984.